biết được đây là mộng, đây là giả, thì bạn sẽ không sợ hãi, cũng không có hoảng sợ. Nhưng chúng ta không biết đó là đang mộng. Từ đó cho thấy chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian, các ngài là biết mình đang nằm mộng, đến độ chúng ta, những loại người không biết mình đang nằm mộng này. Các ngài là người ở trong mộng đã tỉnh ngộ rồi, chúng ta là người ở trong mộng còn mê hoặc. Cho nên ý nghĩa của danh hiệu Bồ Tát gọi là giác hữu tình. Hữu tình chính là còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây gọi là hữu tình. Họ tuy hữu tình, họ giác ngộ rồi, họ hết mê rồi, họ hiểu rõ chân tướng sự thật. Phàm phu thì chưa có giác ngộ, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Nhận giả làm thật, vậy là thọ khổ ngay. Vô lượng vô biên khổ nạn do đó mà sinh ra. Thế nhưng ở trong khẩu nghiệp, điều quan trọng nhất là lưỡng thiệt. Tuy vọng ngữ rất phổ biến, nhưng cái hại của lưỡng thiệt hơn hẳn vọng ngữ quá nhiều. Người lưỡng thiệt nhỏ, kích động thị phi khiến cho nhà bạn bất hòa, phá hoại gia đình của người ta, phá hoại vợ chồng người ta. Đây là nhỏ. Lưỡng thiệt lớn là xúi dục cho hai nước bất hòa, thậm chí là xảy ra chiến tranh. Làm tổn hại biết bao nhiêu nhân mạng, tài sản. Cái tội này là nặng. Lưỡng thiệt lớn hơn nữa là trêu chọc Phật Pháp. Đây là nhà Phật gọi là phá hòa hợp tăng, ở trong tội ngũ nghịch. Cái tội này rất lớn. Tội còn nặng hơn việc xúi dục hai quốc gia phát động chiến tranh. Hai nước chiến tranh, cái thương vong là thân mạng. Phá hòa hợp tăng là đoạn pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Chúng ta đọc thấy ở trong Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, rất nhiều người đều đọc qua bộ kinh này rồi. Ở trong kinh, Phật nêu ra một thí dụ, có hai vị tỳ kheo giảng kinh thuyết pháp Hoằng Pháp Lợi Sinh. Pháp duyên thù thắng, kết quả có người đố kỵ, cũng là người xuất gia, đến phá hoại, đặt điều sinh sự đối với pháp sư, khiến tín chúng mất đi tín tâm đối với pháp sư. Cái đạo tràng Hoằng Pháp này bị phá hoại rồi. Tội lỗi của họ đọa vào địa ngục. Phật nói cho chúng ta thời gian là 1.800 vạn năm. Đây là 1.800 vạn năm của nhân gian chúng ta. Chúng ta biết người hiện nay nói lệch múi giờ, nhân gian với địa ngục có lệch múi giờ. Trước đây chúng tôi ở Đại học Phật Giáo Đại Trung, thầy Lý giới thiệu với chúng tôi về hoàn cảnh địa ngục. Thầy nói với chúng tôi, một ngày ở trong địa ngục, cái thời gian đó dài không thể nghĩ bàn. Ở trong kinh có rất nhiều cách nói. Tại sao Phật phải dùng rất nhiều cách nói như vậy? Đó là nói cho chúng ta biết thời gian không phải là thật. Ở trong Bách Pháp Minh Môn, thời gian là thuộc về bất tương ưng hành pháp. Nó không phải là sự thật, nó là khái niệm trừu tượng. Địa ngục một ngày cách nói ngắn nhất là hơn 2000 700 năm. Nhân gian chúng ta, lịch sử Trung Quốc chúng ta, trên danh nghĩa là có lịch sử 5000 năm, ở địa ngục là 2 ngày. Phật nói họ đọa địa ngục là 1800 vạn năm của nhân gian chúng ta. Vậy có phải là thời gian họ ở địa ngục không nhiều phải không? Không phải vậy. Thời gian trong địa ngục là 1 ngày bằng 1 năm. Họ cảm thấy thời gian đặc biệt dài. Khi con người đang thọ khổ thì cảm giác thời gian rất dài. Khi vui vẻ thì cảm thấy thời gian rất ngắn. Cho nên thời gian là từ trong cảm giác sinh ra, không phải thật. Trong kinh nói thời gian dài, chúng ta có thể tư duy được thời gian 1800 vạn năm là dài vô cùng. Ở trong địa ngục là vô lượng kiếp. Trong địa ngục cảm thọ là vô lượng kiếp. Cho nên tạo tác tất cả tội nghiệp không gì bằng phá hòa hợp tăng. Đây là tội ngũ nghịch: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Năm loại tội này đọa địa ngục A Tỳ. Chúng ta phải biết. Người xuất gia dù cho có lỗi lầm, Đại sư Thanh Lương ở trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao nói cho chúng ta biết, đây là chính bản thân Ngài giải thích kinh văn trong Hoa Nghiêm 40. Bồ Tát Văn Thù chương thập tính sau cùng, đoạn sau cùng là Bồ Tát Văn Thù chỉ dạy thiện tài đồng tử đi tham học. Chữ tham học này tức là người Trung Quốc chúng ta gọi là tầm sư học đạo, dạy ông thái độ tham học, nói với ông ở trong thiện tri thức trong đó có một số hành vi của họ giống như là trái ngược đạo đức, làm sát đạo giam vọng. Ở trong 53 lần tham học có thật. Ngài nói đó là thiện tri thức thật. Ở trong Phật Pháp nói là cần dùng thân gì để độ thì dùng thân ấy, cần dùng phương pháp gì độ được thì họ dùng phương pháp đó. Người ưa thích đánh bạc, hàng ngày vào sông bạc, Bồ Tát muốn độ họ thì Bồ Tát cũng vào sông bạc giống họ, đánh bạc chung với họ, giá lại mỗi gián đều thắng. Mọi người đều nhìn vào Ngài hỏi: anh dùng phương pháp gì vậy? Ngài liền đem Phật Pháp dạy cho họ. Đây là đại quyền thị hiện. Nếu như nhìn thấy người như vậy, bạn liền bỏ đi không gần gũi họ. Họ là thiện tri thức thật, bạn lại bỏ đi không gần gũi họ, đó là đáng tiếc cho bạn rồi. Pháp duyên của bạn bị đứt rồi. Đây là nói trong thế gian Bồ Tát đại quyền thị hiện. Đây không phải chỗ phàm phu chúng ta có thể suy đoán được, cũng không phải chỗ mà phàm tình có thể lý giải được. Họ nhất định là lợi ích chúng sanh, quyết không phải tự tư tự lợi. Sau đó lại nói một câu là cho dù họ là thật, người cầu học chúng ta cũng cần nên chân thành, cung kính học tập theo họ. Ta học tập cái mặt tốt này của họ, cái mặt không tốt đó của họ ta không học. Bạn mới có thể gần gũi thiện tri thức thật trong thiên hạ. Đây là dạy chúng ta tâm trạng cần phải có khi tầm sư học đạo. Hay nói cách khác, chư Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian, ở trong cửa Phật thường nói rồng rắn hỗn tạp. Tại sao Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta lễ kính chư Phật dạy? Lễ kính chư Phật là chắc chắn không có phân biệt. Người thiện, người ác đều có Phật tánh. Ở trong con mắt chúng ta cũng nên xem họ là Phật thật để đối xử, thì chúng ta mới có thể thành Phật được. Nếu như ở trong tâm chúng ta còn xen tạp một số bất thiện thì chúng ta không thể thành tựu. Đây là cửa ải lớn nhất mà chúng ta tu hành có thể thành tựu hay không. Cũng chính là điều mà trong Đàn Kinh gọi là nếu người chân thật tu hành không thấy lỗi thế gian. Đến khi nào chúng ta có thể không thấy lỗi thế gian? Người niệm Phật công phu chắc chắn thành khối. Họ công phu đắc lực rồi. Tại sao vậy? Tâm của bạn thuần thiện rồi. Tâm thuần thiện là chân tâm. Tâm thuần thiện là bản tánh. Chúng ta ngày nay cái tâm này hỏng rồi. Hỏng ở chỗ nào vậy? Đem biết bao nhiêu những thứ bất thiện ở bên ngoài để vào trong tâm của mình. Tâm mình biến thành bất thiện. Vốn dĩ là tâm thuần thiện biến thành bất thiện rồi. Nhưng mà thế gian tất cả chúng sanh, Phật thường nói mê hoặc điên đảo, kẻ đáng thương hại. Họ mê chỗ nào vậy? Điên đảo chỗ nào vậy? Đáng thương chỗ nào vậy? Chính là chỉ chuyên sưu tập tất cả những thứ bất thiện ở bên ngoài. Họ chuyên đi sưu tập những cái này. Những thiện pháp bên ngoài họ thấy đều bỏ sót lại hết. Họ không sưu tập thiện, họ chỉ sưu tập bất thiện. Cho nên đã đem đến cho mình biết bao nhiêu tai nạn. Cái tai nạn này nghiêm trọng nhất là ba đường ác. Singapore có một người rất thông minh là cụ Hứa Triết. Bạn thấy cụ nói với chúng ta, trong tâm của cụ cả đời chuyên đi sưu tập thiện pháp của người khác, cái bất thiện của người khác cụ đều xem như là rác rưởi bỏ hết. Cụ dứt khoát không nhớ. Đây là tấm gương tốt cho chúng ta tu hành. Cụ là tín đồ Thiên Chúa, cụ không phải là tín đồ Phật giáo. Đến 100 tuổi mới tiếp xúc được Phật pháp, mới xem kinh Phật, vẫn là thiện căn sâu dày. Sau khi xem xong, cụ liền phát tâm quy y. Cụ đến cư sĩ Lâm để quy y. Ngay cả phái ngũ giới tôi cũng phát cho cụ rồi. Tại sao vậy? Ngũ giới cụ làm được hết rồi. Chúng ta thọ ngũ giới chưa chắc giữ được, cụ đã làm viên mãn rồi. Ngũ giới thập thiện đều tu rất viên mãn rồi. Đây là tấm gương tốt của chúng ta. 100 tuổi quay đầu cũng không muộn. Mấy hôm trước có một đồng tu ở Đông Bắc gọi điện thoại cho tôi, nói ở bên đó có một số người xuất gia, những gì mà trong mắt họ nhìn thấy được thật là vô cùng không như pháp. Có một số người bèn nói, chúng ta có nên đi tố cáo họ không, đem cái sự việc này của họ vạch trần ra. Nhưng lại suy nghĩ, cái sự việc này có thể phá hoại hình tượng Phật giáo, khiến rất nhiều người học Phật bị thối tâm. Cái nhân quả phải làm như thế nào? Họ thật là khá, còn có thể tin nhân quả. Cho nên tôi bèn nói với họ, tôi nói anh tự mình cân nhắc thật cẩn thận, tốt nhất vẫn cứ để nó tự nhiên. Họ là việc của họ, ta là việc của ta. Họ làm càng làm bậy, tương lai đọa tam đồ. Nếu như ta muốn vạch trần, phải khiến biết bao nhiêu tín chúng mất đi tín tâm với Phật giáo, thì ta phải đọa địa ngục A Tỳ. Ở trong đây nghiệp nhân quả báo lợi hại được mất phải hiểu rõ. Ở thời đại này, Pháp sư Đàm Loan thời Nam Bắc Triều chú giải Giảng Sanh Luận, trong đó có tiên tri nói thời kỳ mạt pháp chúng ta Tu La La Sát trụ trì là hoàn toàn tương đồng với lời huyền ký của Thế Tôn ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói cái thời đại này của chúng ta, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Chúng ta phải có trí tuệ để lựa chọn. Điều quan trọng hơn là phải có trí tuệ bảo vệ chính mình, phải hộ pháp. Bảo vệ mình là bảo vệ cái gì vậy? Là bảo vệ sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của mình. Bảo vệ Bồ Tát hạnh, nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên của mình. Buổi tối hôm qua tôi cùng ăn cơm tối với đại sứ Ấn Độ tại Singapore. Ông đã hỏi rất nhiều vấn đề, chúng tôi cũng bàn đến phương diện này. Hộ pháp, điều quan trọng nhất là hộ trì Phật tánh của mình, hộ trì thiện tâm của mình, nhất định không bị ngoại cảnh ảnh hưởng. Đây là thiền định. Ông hôm qua hỏi tôi Tam Ma Địa, Ấn Độ giáo cũng tu Tam Ma Địa, ở trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là Samatha Tam Ma Địa Thiền Na. Ba loại này đều là danh từ của thiền định. Samatha nghiêng nặng về chỉ, người Trung Quốc chúng ta gọi là chỉ quán, nghiêng nặng về chỉ. Thiền na thì chỉ quán đều xem trọng. Chỉ chính là không bị ngoại cảnh ảnh hưởng. Hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất không bị nó ảnh hưởng. Bạn nghe thấy rồi, bạn dịch thấy rồi, bạn có trí tuệ biện biệt. Ở trong đây đoạn ác tu thiện. Ác làm sao mà đoạn? Nhìn thấy người ác, nhìn thấy việc ác, tuyệt đối không ghi lại trong tâm, ác liền đoạn ngay. Là phải đoạn như vậy. Làm sao tu thiện? Nhìn thấy người thiện, nhìn thấy việc thiện, phải biết noi theo. Vì là tu thiện. Chúng ta nắm vững được nguyên tắc này thì trên đường Bồ Đề thuận buồm xuôi gió, mới không đến nỗi bị thối chuyển. Phàm phu tu hành không thể thành tựu, cái chướng ngại lớn nhất là thời gian tiến thì ít, thời gian lùi thì nhiều. Sở dĩ tiến một bước lùi mười bước, vậy mới cần phải vô lượng kiếp, mới phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nếu như chỉ có tiến bộ không hề lùi bước thì chắc chắn là một đời thành tựu. Làm thế nào có thể thật sự làm được chỉ có tiến bộ không có lùi bước vậy? Mấu chốt là ở chỗ này, ở cái Samatha thiền định này. Chúng ta có năng lực biện biệt đúng sai, biện biệt thiện ác, dứt khoát không nên đem ác sai để ở trong tâm. Đây chính là phần trước bộ kinh này Phật dạy chúng ta: bất dung hào phân, bất thiện gián tạp. Nên bồi dưỡng cái tâm thuần thiện của bản thân chúng ta. Thiện tri thức này có lỗi lầm, chúng ta có nghi ngờ rồi, tâm động rồi, thì cái sự việc này sẽ phiền phức ngay, rất dễ bị thối chuyển. Thiện tri thức chân chánh nhất định sẽ tìm bạn để nói chuyện, giải thích cho bạn, giúp bạn dứt nghi sanh tín. Tôi trước đây mới đến Đại Trung, cũng có người thường hay nói phàn nàn về thầy Lý, nói rất nhiều, nhưng tôi dứt khoát không để bụng. Vì tôi biết, ngay cả Thích Ca Mâu Ni Phật, ngay cả Khổng Lão Phu Tử, bạn thấy người phỉ báng nhiều hay ít? Đại Thánh Đại Hiền trải qua hơn 2000 năm rồi, vẫn có người phỉ báng họ. Một người mà không bị phỉ báng thì đó không phải là việc dễ dàng. Phật Bồ Tát cũng không làm được. Bạn phỉ báng đó là việc của bạn. Tôi thấy vị thầy này vẫn có đạo đức, có trình độ, thì tôi vẫn cứ học theo thầy, nhất định không bị họ ảnh hưởng. Thế nhưng những sự việc này, vì đặc điều sinh sự này rất nhiều, bản thân thầy Lý cũng hiểu được. Có một lần gọi tôi vào trong phòng giảng giải với tôi. Thật ra tôi không cần giảng giải, đó là ý tốt của thầy. Thầy muốn củng cố tín tâm của tôi, không để tôi rời khỏi thầy. Cho nên tôi theo thầy 10 năm, ân đức quá dày rồi. Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 8, Kinh văn hàng thứ 5. Phục thứ Long Dương, nhược ly lưỡng thiệt, tức đắc ngũ chủng bất khả hoại pháp. Hôm qua chúng ta đem lỗi lầm của lưỡng thiệt đã nói qua một cách sơ lược rồi. Ở trong tất cả lỗi lầm, có thể nói điều nghiêm trọng nhất là điều này. Điều này là thuộc về hành động, mà căn bản của nó chính là phiền não ba độc. Nếu như không có phiền não ba độc thì thân và khẩu chắc chắn sẽ không tạo ác nghiệp. Từ đó cho thấy ba độc là năng tạo, thân khẩu bảy chi là sở tạo. Đại đức xưa dạy chúng ta tu hành phải tu từ căn bản. Căn bản chính là phải chuyển ba độc thành giới định tuệ. Đây là điều mà Như Lai Thế Tôn chỉ dạy chúng ta. Ba độc là gốc của phiền não, giới định tuệ là gốc của tất cả thiện pháp. Đây là hai cái gốc rễ của thiện ác. Tu từ căn bản, chúng ta phải biết cái mà căn bản nói là gì. Căn bản phải bắt đầu từ đâu? Đây là điều mà chúng tôi ở trong các buổi giảng thường nói. Gốc rễ của gốc rễ chính là chấp ngã. Ngã không thể không phá. Phá chấp ngã là trí tuệ chân thật. Chỉ cần có chấp ngã tồn tại ở trong toàn bộ Phật Pháp, mọi người đều biết chấp ngã không phá thì bạn không thể vào cửa. Đại tiểu thừa đều không thể vào cửa. Tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàng, làm sao chứng quả Tu Đà Hoàng vậy? Đoạn sạch 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới mới chứng quả Tu Đà Hoàng, là sơ quả tiểu thừa. 51 cấp bậc của Bồ Tát Đại Thừa, quả vị sơ tính cũng phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Ở trong kiến hoặc, điều đầu tiên là thân kiến. Cái thân kiến này chính là chấp ngã. Đây là cái mà chúng ta không thể không nhận cho rõ ràng. Chúng ta học Phật đã học bao nhiêu năm rồi mà công phu không đắc lực, hàng ngày vẫn cứ sinh phiền não. Tại sao công phu không đắc lực vậy? Là bạn không làm thật. hàng ngày đọc tụng, hàng ngày giảng giải, hàng ngày nghiên cứu thảo luận, không dùng được. Đây chỉ là lòng vòng ở trong tính giải, chứ chưa có hành. Phải hành mới có thể chứng. Bạn không hành làm sao chứng được? Cho nên thật sự chịu hành, đây chính là trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật mang lại cho chúng ta hai loại lợi ích thù thắng. Cái thứ nhất là khai ngộ, trí tuệ liền hiện tiền. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Câu nói này trên thực tế chính là ở trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Cái mà trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Bạn phải buông xả được thì mới được. Nhà Phật nói xả đắc. Nếu bạn đem thân kiến buông sạch, kiến tư phiền não buông sạch, thì bạn mới có thể được trí tuệ chân thật, mới có thể được minh tâm kiến tánh. Vậy là trí tuệ thành tựu rồi. Cái thứ hai bạn được là chân thật chi lợi. Chân thật chi lợi chúng ta gọi là hưởng thụ về vật chất, không bị thiếu thốn, viên mãn rồi. Bạn được hai loại lợi ích: phước tuệ nhị túc tôn. Vậy mới có thể một chút giống Phật. Tuy còn cách Phật cứu cánh rất xa, nhưng bạn đã có cái dáng vẻ này rồi, bạn đã giống rồi. Nếu như kiến tư phiền não đoạn không sạch thì không giống, bạn vẫn là phàm phu thập túc. Bất kể tu hành như thế nào, bạn cũng không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Tu tốt đi nữa cũng chẳng qua là phước báo nhân thiên mà thôi. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Nếu bạn không hiểu được cái đạo lý này, không hiểu rõ chân tướng sự thật, một đời này không thể đạt được kết quả. Phước báo nhân thiên không được xem là quả. Ở trong Phật Pháp nói ngũ thừa Phật Pháp, miễn cưỡng nói tiểu quả nhân thiên. Trên thực tế ở trong Phật Pháp nói tiểu quả là A-la-hán giới bích chi Phật, thoát khỏi sáu cõi luân hồi mới được tính là thật sự có kết quả. Chưa thoát khỏi sáu cõi luân hồi thì không tính. Cho nên Phật Pháp chân chánh là Tam Thừa. Tiểu Thừa là Thanh Văn, A-la-hán. Trung Thừa là Duyên Giác, Bích Chi Phật. Thượng Thừa là Bồ-Tát, là Phật. Đây mới là quả báo đích thực. Quả báo đích thực đều là bắt đầu từ đoạn kiến tư phiền não. Nếu như chúng ta ngày nay không đem tự tư tự lợi buông xả hết thì làm sao được? Đây là chướng ngại của mình. Cửa đầu tiên rất khó phá. Sau khi phá được cửa ải này rồi, vì sao sẽ thuận lợi hơn nhiều. Khó khăn thì đương nhiên là có, nhưng so với cái khó khăn này mà nói là dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Cho nên chỉ cần bạn chứng được quả gì Bồ Tát sơ tính, hoặc giả là sơ quả Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa. Trong Kinh Phật nói, là bạn đã có học gì rồi. Ở trong tam bất thối là vị bất thối. Bạn chắc chắn sẽ không thối chuyển vào sáu cõi làm phàm phu. Nhưng mà Tu Đà Hoàng và Bồ Tát Sơ Trụ đều không có xa lìa sáu cõi. Nhưng mà họ ở trong sáu cõi chắc chắn không đọa làm phàm phu. Hay nói cách khác, họ chắc chắn không đọa ba đường ác. Đây là thật sự được chứng nhận. Chắc chắn không đọa ba đường ác. Tại sao vậy? Không tạo nghiệp ba đường ác nữa rồi. Họ chỉ có thăng tiến lên trên. Tiến lên có nhanh hay chậm khác nhau. Người lợi căn, họ tiến lên nhanh. Người căn tánh độn, họ liền tiến lên chậm. Chắc chắn sẽ không đọa xuống. Hiện nay chúng ta làm sao chuyển? Làm một cái chuyển hướng. Phật Pháp nói sự thật là chuyển nghiệp, không phải diệt nghiệp. Tại sao vậy? Ngũ nghịch thập ác nghiệp, tánh của nghiệp là chân như bản tánh. Nếu như cái tánh nghiệp này diệt đi rồi thì thiện cũng không còn nữa. Cho nên Phật Pháp nói đoạn, nói diệt đều là hình dung từ, không phải đoạn thật sự, cũng không phải diệt thật sự. Là cái gì vậy? Chuyển biến thôi. Chuyển ác thành thiện. Tánh thiện và tánh ác là một tánh, không phải hai tánh. Là chân như bản tánh. Chân như bản tánh tại sao lại có thiện ác vậy? Tại mê ngộ. Khi ngộ là thuần thiện, khi mê là thuần ác. Sự việc nó như vậy. Nhưng mà trong bản tánh không có mê ngộ, trong bản tánh không có thiện ác. Thiện ác là phân ra từ trên mê ngộ. Vậy mới xem trọng nền giáo dục chuyển mê thành ngộ. Toàn bộ Phật Pháp, bất kể là hiển giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, đại thừa, tiểu thừa, chính là một việc dạy bạn làm sao chuyển mê thành ngộ. Mấu chốt là ở chỗ này. Mê ngộ chuyển rồi thì thiện ác đương nhiên chuyển. Một cách tự nhiên chuyển ác thành thiện. Không cần phải dùng sức. Chúng ta ngày nay chính là mê ngộ không thể chuyển được. Cho nên chuyển ác thành thiện mới khó khăn như vậy. Trong công phu chuyển biến mà nói, mê ngộ là căn bản. Thiện ác lại là thứ yếu, là cành ngọn. Hạ thủ từ trên căn bản đó chính là chuyển mê thành ngộ. Chúng ta chấp trước thân căn của mình, cho nó là ta. Chấp trước tự tư tự lợi. Đây là mê, đây không phải là ngộ. Bởi do tự tư tự lợi, tham sân si mạng, mới tạo thập ác nghiệp. Mà ở trong thập ác nghiệp, điều nghiêm trọng nhất, cái tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, đối với mình là lưỡng thiệt. Xúi dục thị phi, làm loạn hai đầu. quả báo vô cùng đáng sợ. Xem sự ảnh hưởng tạo tác ác nghiệp của bạn. Bạn ảnh hưởng càng lớn, ảnh hưởng càng sâu, thì tội nghiệp càng nặng. Thời gian bạn đọa lạc vào địa ngục càng lâu, bạn phải thọ khổ cực. Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ, phải luôn luôn phản tỉnh, phải thường nhớ lời giáo huấn thánh nhân, thành tựu cái thiện của người, nhất định không thành tựu người khác tạo ác. Lưỡng thiệt là thành tựu người khác tạo ác. Thế Tôn ở chỗ này chỉ dạy chúng ta: nhược ly lưỡng thiệt, tức đắc ngũ chủng bất khả hoại pháp, bất khả thư hoại. Hà đẳng phi ngũ, nhất đắc bất hoại thân, vô năng hoại cố. Đây chính là định nghĩa của bất hoại thân. Không ai có thể làm tổn hại bạn. Tại sao không ai có thể làm tổn hại bạn vậy? Bởi vì bạn vô ngã. Người có ngã mới bị người ta làm tổn thương, vô ngã thì không bị người làm tổn hại. Các vị đọc Kinh Kim Cang, xem thấy trong Kinh Kim Cang có một câu chuyện nhỏ. Nhẫn nhục tiên nhân bị Ca Lợi Vương cắt xẻ thân thể. Câu chuyện này được kể lại tỉ mỉ là ở trong Kinh Đại Niết Bàn. Trong Kinh Kim Cang chỉ là nhắc lại một chút thôi. Ghi chép cặn kẽ trong Kinh Đại Niết Bàn. Nhẫn nhục tiên nhân là ai vậy? Là Thích Ca Mâu Ni Phật lúc chưa thành Phật, đang tu Bồ Tát Đạo. Là chuyện trong đời quá khứ của Ngài. Ca Lợi Vương, Ca Lợi là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là bạo quân, là vua vô đạo. Ca Lợi tức là tàn bạo. Vô đạo là có cái ý này. Người tu hành này ở trong núi sâu, quốc vương vào trong núi săn bắn, mang theo rất nhiều người, trong đó cũng có một số cung nữ. Những cung nữ này gặp được tiên nhân, vây xung quanh Ngài để thỉnh giáo. Tiên nhân thuyết pháp cho họ. Vị quốc vương này nhìn thấy vô cùng giận dữ, nói là con người này không chân thật, đùa cợt với cung nữ của ông. Lập tức lăng trì xử tử. Lăng trì là dùng dao cắt thịt, cắt từng lát từng lát. Đây là hình phạt tàn khốc nhất. Bồ Tát một mảy may tâm oán hận cũng không có. Thành tựu tướng nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Bồ Tát không những không hận vị quốc vương này, ngược lại còn cảm kích. Tại sao vậy? Thông qua lần thử nghiệm này, Ngài biết Ngài tu nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Cho nên lúc đó Ngài đã phát một lời nguyện: tương lai khi tôi thành Phật, người đầu tiên tôi độ là ông. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, người được độ đầu tiên là Tôn giả Kiều Trần Như. Kiều Trần Như chính là Ca Lợi Vương trước đây. Đây là điều chúng ta phải học tập. Chúng ta bị người khác làm nhục, một chút liền nổi giận, ôm hận trong lòng, niệm niệm không quên, vậy có nguy không? Loại trạng thái này sẽ kết oán thù với đối phương. Oán thù như thế nào vậy? Oan oan tương báo, không bao giờ dứt. Vậy thì đau khổ cỡ nào? Cái khổ này từ đâu mà có vậy? Tự làm tự chịu. Bản thân bạn không có trí tuệ, bạn chấp trước cái thân này là ta, nhẫn nhục tiên nhân, tại sao không đau khổ? Khi ngài bị cắt cũng không đau khổ. Nguyên nhân gì vậy? Vô ngã tướng. Chúng ta ngày nay bị người ta chích, bị cắt, tại sao bị đau khổ vậy? Có ngã. Chấp trước cái thân này là ta, cho nên bạn liền có đau khổ. Không chấp trước cái thân này là ta, nếu họ cắt người khác, tại sao bạn không đau? Bởi vì bạn không chấp trước cái thân kia là ta. Nếu bạn không chấp trước cái thân này là ta, thì bạn cũng không có đau khổ. Tất cả mọi phiền não đều là từ chấp ngã mà ra. Cho nên Phật nói, cảm thọ của phàm phu có năm loại: khổ, lạc, ưu, hỷ. Tâm có ưu hỷ, thân có khổ lạc. Khi thân bạn không có khổ lạc, khi tâm không có ưu hỷ, gọi là thọ xả. Thọ xả là bình thường, nhưng đáng tiếc bạn giữ gìn không được. Thời gian của bạn rất ngắn. Nếu như thọ xả giữ gìn vĩnh viễn, đó chính là thiền định, tam muội. Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.